ánh đạo từ quang. Cảm ơn lão hòa thượng Tịnh Không một đời hoằng pháp tái tạo huệ mạng. Từ là có thể đem đến hết thảy niềm vui cho chúng sanh. Bi là có thể cứu bạn hết thảy các khổ của chúng sanh. Ánh đạo từ quang. Những hình ảnh hoằng pháp của lão hòa thượng Tịnh Không. Đôi mắt ngời sáng, nhìn xa trông rộng, nhìn thấu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Pháp âm trầm ấm nhiếp thọ, đánh thức tự tánh mê lầm của chúng sanh. Oai nghi đầy thiện lành và thân thiết, lòng từ bi bao chứa hết thảy chúng sanh. Vị trưởng giả hơn 85 tuổi này, cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp giáo dục đa nguyên văn hóa. Ngài chính là người mà chúng ta kính yêu nhất, lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Lão hòa thượng Tịnh Công học tập giáo dục thánh hiền Phật Đà 60 năm, hoằng pháp 53 năm. Đầu tiên là giáo sư đại triết gia phương Đông Mỹ, kế đến là cao tăng mật tông đại sư Chương Gia, sau cùng là đại giáo sư nho Phật học Lý Bỉnh An. Ba vị lão sư này đã đem tinh hoa cả một đời ra dạy học, thông suốt đạo lý, thâm đạt nghĩa thú. Tính nhi háo cổ, thuộc nhi bất tác, chí thành cảm thông, thâm khiết, kim Phật như cổ Phật tái lai, chi tâm yếu. Lão hòa thượng sanh ra trong thời chiến loạn, tuổi nhỏ nghèo khó, lưu lạc tha phương, niềm niềm hướng về tổ quốc, không bỏ chúng sanh khổ nạn, sâu sắc thể hội được thành tựu của đức học thế xuất thế pháp, đều nằm ở hai chữ thành kính. Trì quốc an bang, thế giới hài hòa, duy ở lấy tâm thành kính mà học tập. Giáo dục văn hóa truyền thống thánh hiền tuyệt không phê bình hay so sánh, đó mới là căn bản. Ngoài tứ khố toàn thư và tứ khố hội yếu, Càn Long đại tạng kinh ra, những năm tháng gần đây còn cực lực đề xướng ấn tống học tập hai loại sách là Quần Thư Trị Yếu và Quốc Học Trị Yếu. Lấy tình yếu của trung thứ nhân nghĩa của Khổng Mạnh, từ bi chân thành của Đại Thừa, hội tập thành sách Lão Nhân Ngôn. Tin rằng thế kỷ 21 là thế kỷ phổ biến toàn cầu vì văn hóa truyền thống. Bi trí vô tận, từ mẫn quần sanh, tùy duyên diệu dụng, nhìn thấu bản chất tôn giáo trên thế giới là một nhà. Vì Phật giáo chân thật là nền giáo dục của Phật Đà, đây là đại sự nghiệp của lão hòa thượng sau khi xuất gia. Những năm gần đây đoàn kết đa nguyên tôn giáo, vì tôn giáo chính danh, vì giáo dục là chủ yếu. Sự quan trọng của dạy học, tôn sùng sự giáo hóa, càng quan trọng hơn nữa là ý niệm. Ý nghĩa này rất hay. Nếu đem giải thích ra, tôn là chủ yếu, là quan trọng, là tôn sùng. Còn giáo là giáo dục, giáo học, giáo hóa. Gặp lại mà nói thì tôn giáo là giáo dục. Những điều thiết yếu, dạy học những điều quan trọng, tôn sùng sự giáo hóa. Giao lưu đa nguyên tôn giáo là một đại sự khác của lão hòa thượng ngoài việc giảng kinh. Tháng 10 năm 2009 và tháng 3 năm 2010, lão hòa thượng đã lần lượt đi thăm các đạo tràng đa nguyên văn hóa tại Sydney, Úc Châu. Tháng 5 năm 2010, lão hòa thượng nhận lời mời của đoàn cố vấn đại diện các tôn giáo Malaysia đến thăm Vatican. Tòa thánh đối diện với số lượng tín chúng ngày càng giảm bày tỏ sự lo lắng sâu sắc. Đối với vấn đề tai nạn trên thế giới ngày càng nhiều khiến họ phải suy nghĩ cách để mà hóa giải. Lão hòa thượng đã đặc biệt đề xuất là nếu như các tôn giáo chỉ thiên về cầu nguyện thì hầu hết mọi người trên thế giới sẽ cho là mê tín. Đối với xã hội không có nhiều sự cống hiến, duy chỉ có đề xướng giáo dục tôn giáo, đào sâu học tập, chân thật thực hành thì mới có thể khiến mọi người trên thế giới sanh khởi lòng tin. Lý luận và căn cứ của việc cầu nguyện, nguyên do của động loạn trên thế giới hiện nay là do phương Đông đã lơ là đối với giáo dục thánh hiền. Còn xã hội phương Tây thì đã xả bỏ giáo dục tôn giáo. Những người tín ngưỡng tôn giáo duy chỉ có không ngừng thâm nhập vào giáo huấn thánh hiền mới có thể hiểu được đa nguyên tôn giáo. Văn hóa, học thuật vốn là một thể. Thế giới vốn dĩ hài hòa thì hết thảy xung đột, phân tranh, thiên tai, nhân họa tự nhiên sẽ hóa giải thôi. Vào tháng 7 năm 2010, Tịnh Tông Học Viện chính thức mở lớp dạy về đa nguyên văn hóa, tổ chức những buổi tiệc ấm áp làm chỗ giảng, tăng cường giao lưu đa nguyên tôn giáo. Nhiều năm nay, lão hòa thượng cùng cựu thủ tướng Malaysia, trưởng lão Mahathir và trưởng lão Habib Hasan của Hồi giáo Singapore đã kết thành bạn tốt. Nhiều lần đến gặp nhau để đàm đạo thảo luận. Có cùng chung sự nhận thức sâu sắc đối với lý niệm về sự đoàn kết và học tập lẫn nhau trong đa nguyên tôn giáo. Cựu Tổng thống Indonesia là trưởng lão Qasit cũng có mối tri giao quốc tế hiếm có với lão hòa thượng. Tháng Giêng năm 2011, lão hòa thượng 85 tuổi không quản ngại đường xá khó khăn đã đi đến viếng mộ của trưởng lão ở Surabaya, Indonesia. Hiếu thân tôn sư, tri ân báo ân, tiếp nối huệ mạng Phật. Thường nhớ nghĩ đời sau tiếp bước cha ông, đó là mối lo nghĩ và là nhiệm vụ của tôi. Lão hòa thượng thương xót cả thế giới tai nạn ngày càng nhiều. Kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2010 đã khởi giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, mỗi ngày giảng kinh từ 2 đến 4 giờ đồng hồ, đến nay đã hơn 600 giờ. Xin mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải. Trong những buổi giảng kinh, Lão Hòa Thượng thường hay khuyến khích những đồng tu trẻ tuổi có chí muốn hoàn truyền thánh giáo, lấy ba cái gốc giáo dục làm nền tảng đức học, sau đó chọn lấy một bộ kinh, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, 10 năm khổ học, tích gió thành bão, nhất định có thành tựu lớn. Trong đức hạnh thì hiếu kính là căn bản, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Trong tịnh nghiệp tam phước Quán Vô Lượng Thọ Kinh thì câu đầu tiên là hai câu này, là đại căn đại bản của thế xuất thế gian pháp. Bạn không có cái gốc này thì bạn không có cách nào thành tựu được. Có dụng công hơn đi nữa để hiểu được phương pháp thì cũng không thành tựu. Thành tựu có hạn. Nếu bạn có gốc vậy thì thành tựu sẽ rất khác. Học nho thành tựu chính là thánh hiền, học Phật thành tựu chính là thành Phật Bồ Tát, học đạo thành tựu là thần tiên. Đây là thật, một chút cũng không giả. Cho nên bạn phải hiểu được phương pháp. Đức hạnh nho thích đạo, ba cái gốc này phải cắm cho thật chắc, cả đời phải gìn giữ, cẩn thận duy trì, không thể đánh mất. Thứ hai là phải đem văn ngôn văn học cho thật tốt. Văn ngôn văn không khó, phải vận dụng phương pháp học thuộc. Phương pháp này người xưa chúng ta đã dùng mấy nghìn năm rồi, rất có hiệu quả. Đọc thuộc cổ văn, đọc thuộc chú giải, nó có phân lượng, 100 lần là đủ rồi. Mỗi tuần đọc 1 lần, 2 năm thì hoàn thành. Đây là nền tảng căn bản, cũng chính là nền tảng của văn hóa truyền thống. Sau khi nền móng đã đặt xong rồi thì phải nhớ kỹ một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, dùng thời gian dài 10 năm, 10 năm đèn sách có ngày thành danh, 10 năm chuyên tâm như một ngày. Chuyên tâm như một ngày là gì? Là nhớ định huệ tam học đều đầy đủ. Chuyên tâm như dao, đây là trì giới. Một môn thâm nhập là tu định. Định đến mức độ nhất định rồi thì sẽ khai huệ. Thông thường mà nói, căn tánh lợi thì chỉ cần 3 năm là sẽ được tam muội, kém hơn một chút. Tôi nghĩ 4 năm, 5 năm tâm sẽ định. 7 năm, 8 năm thì khai trí huệ. Lời căn mà nói thì 3 năm được định rồi, 5 năm thì khai trí huệ. Trí huệ khai rồi vẫn là không nên luyến tiếc, nhất định phải đem nó tu học được 10 năm. Vì sao vậy? Vì gốc của bạn đã cắm sâu chắc rồi. Lão Hòa Thượng tuổi tác đã cao nhưng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, mà những người thanh niên cũng không thể theo kịp. Trong thuận cảnh không tham si, trong nghịch cảnh không sân khỏe, là đại đạo hoằng pháp, từng bước nâng cao. Trong cuộc sống thường ngày thì thanh đạm, nơi chốn không thị phi, tiếp đối tuyệt học thánh hiền, khai mở ra sự nghiệp thánh hiền, dạng đời thái bình, trước sau như một, làm tấm gương cho hết thảy chúng sanh. Trần thế nhiễu như, như thuyết tu hành, tịnh nghiệp nhiều dày vò không thoái chuyển, biển nghiệp mênh mông, thân cận thiện hữu, kiên trì đối mặt với sự hủy bán. Từ đây tứ chúng đệ tử chí thành noi theo đại nguyện Di Đà, chăm chỉ tu học tâm hành lục hòa. Kính chúc Lão Hòa Thượng quang thọ vô lượng, pháp luân thường chuyển, nguyện cầu cho nền giáo dục của Phật Đà nở hoa ở khắp mọi nơi, thiên hạ thuận hòa, ngày tháng tươi đẹp, mưa thuận gió hòa, vạn tai bất khởi. Sống uổng 85 năm, ngày tháng còn không nhiều. Học Phật 60 năm, giảng hết 53, phát tâm nối huệ mạng, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, đại kinh giải diễn nghĩa, cúng dường người hữu duyên, thế xuất thế gian pháp, nhìn thấu tức buông xả, tạ tuyệt giới chúng duyên, chuyên niệm Phật Di Đà, cầu sanh cảnh tịnh độ, nhất thiết giai thành Phật, thượng kỳ giám ngu thành, thị ngã chân liên hữu, tịnh không cẩn bạch. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.